Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. As Toothless for Today's Big Ass Problems của Mitch Francis là một cuốn sách phi hư cấu thuộc mảng chính sách xã hội và bình luận thời sự. Dựa trên trải nghiệm nhiều năm trong kinh doanh và phát triển dự án, tác giả áp dụng cách tư duy của một người làm doanh nghiệp để nhìn vào những vấn đề lớn đang làm xã hội bế tắc, từ biến đổi khí hậu, vô gia cư, bạo lực súng đạn, giáo dục công, nợ quốc gia cho đến nhập cư, y tế, nhà ở và các căng thẳng địa chính trị. Điểm nổi bật của sách không nằm ở việc trình bày lý thuyết hàn lâm, mà ở cách đưa ra những giải pháp thực tế, táo bạo và dễ hiểu cho người đọc phổ thông. Giọng văn trực diện, có pha hài hước châm biếm, giúp các chủ đề nặng nề trở nên dễ tiếp cận hơn. Cuốn sách hướng tới độc giả đang thất vọng với các cách làm cũ và muốn tìm một lối tiếp cận khác, không bị trói buộc quá chặt bởi chia rẽ đảng phái. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy giải quyết vấn đề kiểu doanh nhân được dùng để xử lý các khủng hoảng xã hội. Nền tảng của cuốn sách là cách Mitch Francis chuyển kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh sang các bài toán xã hội quy mô lớn. Theo tinh thần của sách, một doanh nhân thành công không chỉ dựa vào ý tưởng hay, mà còn phải vượt qua liên tục các rào cản, điều chỉnh kế hoạch và kiên trì đến cùng. Tác giả xem những khó khăn như vậy là mẫu hình có thể áp dụng cho chính sách công, nơi rất nhiều vấn đề bị kẹt vì thiếu tính thực dụng. Vì thế, thay vì dừng ở than phiền hoặc tranh luận ý thức hệ, sách ưu tiên câu hỏi làm sao để giải pháp có thể triển khai được, có tác động thật và không cần chờ một sự đồng thuận hoàn hảo. Cách tiếp cận này tạo ra một khung tư duy rất khác với nhiều sách bình luận xã hội vì nó nhìn vấn đề như một chuỗi trở ngại cần tháo gỡ, chứ không phải như biểu tượng để tranh luận. Chính sự chuyển dịch từ tư duy lý thuyết sang tư duy vận hành là điểm cốt lõi của cuốn sách. Thứ hai, quan điểm phi đảng phái như một điều kiện để vượt qua bế tắc chính trị. Một điểm trung tâm khác của sách là thái độ không đứng hẳn về phe nào. Tác giả nhấn mạnh rằng, trong đời sống thực, nhiều người vừa có quan điểm thiên tả ở một số vấn đề, vừa có quan điểm thiên hữu ở những vấn đề khác. Từ đó, cuốn sách phản đối lối nhìn cứng nhắc theo đảng phái vì kiểu phân cực này thường biến thảo luận thành cuộc thi chứng minh ai đúng hơn thay vì tìm cách giải quyết. Cách trình bày của Francis cố tình tạo cảm giác khó đoán để người đọc không dễ gán ông vào một nhãn chính trị cố định. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các vấn đề như súng đạn, khí hậu, ngân sách hay nhập cư đều đòi hỏi sự linh hoạt và chấp nhận thỏa hiệp. Sách không khẳng định thỏa hiệp là đủ, nhưng cho rằng nếu cứ bám chặt vào căn tính đảng phái thì gần như không thể tiến tới giải pháp hữu hiệu. Nhờ vậy, lập trường phi đảng phái trở thành một công cụ để mở khóa tư duy, chứ không chỉ là một tuyên bố trung lập hình thức. Thứ ba, những vấn đề lớn được chọn như các phép thử cho khả năng quản trị thực tế. Danh sách chủ đề mà sách chạm tới cho thấy tham vọng bao quát những điểm đau lớn nhất của xã hội hiện đại. Các vấn đề như biến đổi khí hậu, vô gia cư, bạo lực hàng loạt, giáo dục công kém hiệu quả, nợ công, chi phí nhà ở, y tế, ma túy nhập cư và căng thẳng với Nga hay Trung Quốc không chỉ là các đề tài thời sự riêng lẻ, mà đều là những bài kiểm tra về năng lực quản trị. Cuốn sách coi đây là các khủng hoảng có liên hệ với nhau, vì chúng đều phản ánh tình trạng các thể chế xử lý chậm, ngại đổi mới hoặc bị mắc kẹt trong tranh cãi chính trị. Thay vì sắp xếp chúng như những tiểu luận độc lập, tác giả dùng chúng để chứng minh rằng xã hội hiện đại cần các giải pháp có thể đi vào thực tế, chứ không phải các khẩu hiệu tổng quát. Cách chọn vấn đề này cũng làm rõ phạm vi của cuốn sách. Nó không muốn nói về một lĩnh vực hẹp, mà muốn bàn về năng lực của hệ thống trong việc đối phó với các khủng hoảng dây chuyền. Vì vậy, nội dung sách có màu sắc vừa phản biện, vừa xây dựng. Thứ tư, lối viết trực tiếp, hài hước và dễ hiểu để kéo độc giả phổ thông vào các chủ đề nặng. Một lợi thế rõ rệt của cuốn sách là cách viết không mang dáng dấp học thuật. Mitch Francis không đặt mình như giáo sư hay chuyên gia nghiên cứu, mà như một người từng va chạm thực tế và nói chuyện bằng ngôn ngữ đời thường. Theo mô tả từ các nguồn liên quan, sách dùng giọng văn thẳng, có phần bông đùa, kèm những câu trích dẫn hài hước và sắc sảo để làm nhẹ không khí khi bàn về các chủ đề nặng ký. Điều này không chỉ phục vụ tính giải trí, mà còn là một chiến lược truyền đạt khi vấn đề quá lớn và quá rối, ngôn ngữ khô cứng dễ khiến độc giả mất kiên nhẫn. Bằng cách đưa sự châm biếm vừa đủ vào nội dung, sách khiến người đọc tiếp cận các đề tài như khí hậu, súng đạn hay ngân sách theo hướng gần gũi hơn. Tuy nhiên, chính phong cách này cũng tạo ra ranh giới rõ ràng, vì người đọc nhạy cảm hoặc thích giọng điệu mềm mại có thể thấy tác giả quá thẳng thừng. Dẫu vậy, trong thể loại sách bình luận xã hội, đây là một lựa chọn có chủ đích để tăng tính dễ đọc và giữ trọng tâm vào giải pháp. Cuối cùng, Giải pháp mang tính khả thi là tiêu chuẩn đánh giá, không phải tính phổ biến hay hợp mốt. Điều làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm về chính sách là tiêu chuẩn đánh giá ý tưởng. Francis không chủ yếu hỏi một giải pháp có được ủng hộ rộng rãi hay không, mà hỏi nó có khả thi, có thể triển khai và có thể tạo ra kết quả thật hay không. Theo những gì các nguồn giới thiệu về sách cho thấy, nhiều phương án của ông không phải là ý tưởng chính thống hay quen thuộc, thậm chí có thể gây tranh cãi lúc ban đầu. Nhưng chính sự khác thường này lại là dụng ý của sách, vì những cách làm quen thuộc đã chứng minh là chưa đủ trước các khủng hoảng kéo dài. Từ góc nhìn đó, cuốn sách thử thách thói quen chỉ chọn những gì an toàn về mặt chính trị. Nó đề nghị độc giả nhìn sang một tiêu chí khác, đó là hiệu quả thực tiễn và khả năng thi hành. Đây là điểm khiến sách có giá trị như một tài liệu gợi mở tư duy phản biện, vì nó không chỉ nêu vấn đề rồi dừng lại, mà cố gắng đẩy cuộc thảo luận sang vùng giải pháp có thể hành động. Dù người đọc đồng ý hay không, cách tiếp cận này buộc họ phải cân nhắc thực tế thay vì chỉ phản xạ theo cảm tính. Kết luận, Beardy's Solutions for Today's Big Ass Problems phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến chính sách công, các vấn đề xã hội lớn và những cách nghĩ không theo lối mòn. Người đang mệt mỏi vì tranh cãi đảng phái, nhưng vẫn muốn tìm một cuốn sách có lập trường rõ ràng về hành động thực tế, sẽ thấy đây là một lựa chọn đáng chú ý. Lợi ích lớn nhất của sách là nó buộc người đọc nhìn lại cách mình đánh giá giải pháp, từ chỗ hỏi ai đúng về mặt chính trị sang chỗ hỏi phương án nào có thể làm được việc. Nó cũng hữu ích cho những ai thích cách viết trực diện, nhanh, có tính châm biếm và không vòng vo. Trong cùng thể loại sách về xã hội và chính sách, cuốn này nổi bật vì kết hợp kinh nghiệm kinh doanh với tham vọng giải quyết những vấn đề có quy mô quốc gia và toàn cầu. Thay vì chỉ phê bình hiện trạng, sách cố gắng xây dựng một bộ giải pháp theo hướng thực dụng, táo bạo và dễ tiếp cận. Chính sự pha trộn giữa giọng điệu đại chúng, góc nhìn phi đảng phái và tinh thần đề xuất giải pháp khiến nó khác với nhiều cuốn sách bình luận thời sự thông thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Mitch Francis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!